giả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Quy Cường sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Dự hội nghị tổng kết dự án đường dây 500 kV mạch 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, không gì là không thể nếu thực sự quyết tâm, dám nghĩ, dám làm và biết cách làm.
Thành phố Cần Thơ đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng thực hiện 5 khu tái định cư.
Giá phân bón ổn định ngay từ đầu vụ là tín hiệu vui đối với nhà nông trong vụ sản xuất đầu tiên của năm 2025, hướng đến một năm thắng lợi trọn vẹn của ngành nông nghiệp thành phố.
Mùa khô 2024-2025, xâm nhập mặn bất thường vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long có thể ảnh hưởng đến nguồn nước.
Thông tươi tiền triệu hút khách mùa Noel.
Nghề mới đầy tiềm năng, lương lên đến 65 triệu một tháng vẫn khác nhân lực.
Hai thành phố của Việt Nam lọt top 100 điểm đến hấp dẫn.
Ấm lòng bếp chay không đồng của vợ chồng ông Mạch Phú Cường, ngụ thành phố Cần Thơ dành cho bệnh nhân nghèo.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm qua Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác đầu tư xây dựng dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Bình đến Hưng Yên, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của dự án đối với an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo cung ứng đủ điện cho miền Bắc. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn đến tất cả các chủ thể có liên quan đến dự án.
Thủ tướng bày tỏ xúc động khi thấy hình ảnh những người thợ điện treo leo trên những cột điện cao trong thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, khô hạn, mưa gió, sạt lở, để góp phần đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ trong 6 tháng thay vì 3-4 năm như trước đây, đồng thời đảm bảo chất lượng và không đổi giá. Chia sẻ về ý nghĩa của công trình, Thủ tướng nhấn mạnh không gì là không thể nếu thực sự quyết tâm, dám nghĩ, dám làm và biết cách làm.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiều bài học kinh nghiệm quý, trong đó phải biết quy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của đảng, sự tổ chức, thực hiện của chính quyền, sự vào cuộc của nhân dân. Công tác lãnh đạo chỉ đạo phải bám sát, kiểm tra đôn đốc và biết hy sinh cho việc lớn. Trên địa bàn, thành phố Cần Thơ hiện đang triển khai thực hiện 5 dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư với tổng mức đầu tư hơn 1.734 tỷ đồng, bao gồm khu tái định cư Ninh Kiều, khu tái định cư phường Long Hòa, khu 2, khu tái định cư Hạ Tầng Kỹ Thuật, khu tái định cư phường Thường Thạnh, khu tái định cư phường Thế Thuận giai đoạn 2 và khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh giai đoạn 1.
Khi các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ cung cấp được 2.499 nền tái định cư phục vụ nhu cầu bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn thành phố. Hiện nay các chủ đầu tư đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành 2/5 khu tái định cư trong năm 2024 là khu tái định cư Ninh Kiều và khu tái định cư Hạ Tầng Kỹ Thuật, khu tái định cư Thường Thạnh. Bên cạnh đó, thành phố đã giao vốn chuẩn bị đầu tư cho 4 dự án thực hiện khu tái định cư tại quận Ô Môn, Cái Răng và huyện Thới Lai, Phong Điền với tổng số vốn giao là 1.465 tỷ đồng để các địa phương thực hiện thủ tục quy hoạch làm cơ sở triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư.
Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trong năm nay qua công tác điều tra truy tố, số tiền tài sản bị chiếm đoạt thất thoát được phát hiện hơn 16 tỷ đồng, đã thu hồi, quy đổi thành tiền là 14 tỷ 540 triệu đồng.
Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 15 tỷ 670 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 11 tỷ 680 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác gần 4 tỷ đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 18 tập thể, 158 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 4 vụ, ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1 tỷ 830 triệu đồng. Thanh tra các ngành các cấp trong thành phố đã triển khai 183 cuộc thanh tra, có 20 cuộc kỳ trước chuyển sang, vượt 18% kế hoạch, trong đó có 83 cuộc thanh tra hành chính và 100 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành.
Mới đây, đoàn cưỡng chế thực hiện theo một số quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng đã tiến hành tháo dỡ công trình không có giấy phép xây dựng đối với ông Trần Ngọc Tuấn tại đường A4 khu dân cư Hưng Phú 1, khu vực 11, phường Hưng Phú, quận Cái Răng.
Theo biên bản vi phạm hành chính số 3 ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân phường Hưng Phú, ông Trần Ngọc Tuấn có hành vi vi phạm hành chính, tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, vi phạm kết cấu vách tường, mái tôn, nền gạch men cùng một công trình phụ khác với tổng diện tích là 146,36 m². Và theo biên bản vi phạm hành chính số 3 ngày 25 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân phường Hưng Phú, ông Trần Ngọc Tuấn có hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, lấn chiếm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị. Công trình vi phạm có tổng diện tích là 81,6 m². Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường cho biết, qua nhiều lần vận động, đến nay ông Trần Ngọc Tuấn đã tháo dỡ mái tôn và dây điện, hiện còn vách tường, hàng rào và một số vật dụng tại công trình này. Tại nơi cưỡng chế, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hưng Phú, trưởng đoàn cưỡng chế mời ông Tuấn trao đổi, vận động, nhưng ông Trần Ngọc Tuấn vẫn không chấp hành, nên đoàn đã tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
Các thông tin đáng chú ý khác. Cục 12, Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Bình Thủy vừa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Minh Ký, ngụ khu vực 6, phường Bình Thủy.
Căn nhà có diện tích 70m², kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng do Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng hỗ trợ. Ông Nguyễn Minh Ký, nguyên là cán bộ phòng quân báo Bộ Tham mưu Quân khu 9. Trong thời gian phục vụ tại ngũ đã có nhiều công lao đóng góp cho lực lượng vũ trang quân khu 9, hiện là hội viên Ban liên lạc tình nghĩa tình báo quốc phòng thành phố Cần Thơ. Nhân dịp này, Cục 12, Tổng cục 2 đã trao tặng 2 sổ tiết kiệm cho vợ chồng ông Ký, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng. Dịp này, Cục 12, Tổng cục 2 trao 20 phần quà cho các gia đình chính sách tại phường Bình Thủy, mỗi phần 1 triệu đồng tiền mặt.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cái Răng cũng vừa phối hợp tổ chức lễ bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Lê Thị Mai Anh, là hộ gia đình có khó khăn về nhà ở của khu vực 6, phường Hưng Thạnh. Căn nhà được xây dựng theo kết cấu bán kiên cố, tổng diện tích trên 50m², trị giá 50 triệu đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hưng Thạnh vận động công ty trách nhiệm hữu hạn Nissan Tây Đô Cần Thơ hỗ trợ.
Năm 2024, hệ thống mặt trận quận Cái Răng đã vận động xã hội hóa xây dựng mới, sửa chữa và bàn giao 47 căn nhà đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong quận và trao tặng gần 4.400 phần quà là các nhu yếu phẩm cùng 7 tấn gạo cho các gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, tổng trị giá gần 5 tỷ 350 triệu đồng.
Ông Lê Hoàng Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền vừa chủ trì cuộc họp làm việc với các ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn về công tác tổ chức liên quan tiếng hát mùa xuân huyện Phong Điền năm 2025.
Theo kế hoạch liên quan năm nay, với sự tham gia của 7 đội với khoảng 210 diễn viên đến từ 7 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Chương trình thi diễn mỗi đội từ 35 đến 40 phút và thể hiện các thể loại đơn ca nhạc, song ca hoặc tam ca nhạc, tốp ca múa, đơn ca hoặc song ca ca cổ và tiểu phẩm sân khấu. Nội dung ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, truyền thống hào hùng của dân tộc, thành tựu của huyện Phong Điền và thành phố Cần Thơ trong xây dựng và phát triển, ca ngợi mùa xuân, những phong tục tập quán tốt đẹp của người Việt Nam trong dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Liên quan tiếng hát mùa xuân năm nay được tổ chức từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1 năm 2025 tại sân khấu tổ chức Tết Quân Dân năm 2025 trên địa bàn xã Tân Thới. Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt vừa triển khai vận hành cây kiosk thông minh phục vụ công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện. Đây là một trong những tiện ích mới tại bệnh viện ứng dụng 4.0 vào công tác khám chữa bệnh.
Mỗi ngày, khoa khám của bệnh viện tiếp nhận từ 700 đến 800 bệnh nhân. Việc triển khai kiosk phần nào mang lại thuận lợi cho người dân đến khám chữa bệnh. Toàn bộ quy trình nhận bệnh đều được thao tác trên cây kiosk. Người bệnh không cần phải mang theo bất kỳ giấy tờ nào trên tay. Với việc lấy số qua kiosk và thông tin người bệnh được hiển thị trên màn hình ở quầy tiếp nhận bệnh bên trong phòng chờ. Điều này giúp bệnh nhân không phải chờ đợi, tăng thời gian tiếp xúc, chẩn đoán của bác sĩ đối với bệnh nhân.
Bệnh viện quận Thốt Nốt đang hướng tới hoàn thiện hệ thống phần mềm triển khai các gói dịch vụ tiện ích, thẻ khám chữa bệnh thông minh, bệnh viện thông minh không giấy tờ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ cấu một cửa, theo hướng tiện ích hiệu quả, không để bệnh nhân tự liên hệ nhiều bộ phận. Diễn ra trong sáng hôm qua, chương trình Hiến máu tình nguyện Giọt Hồng Xuân hưởng ứng chiến dịch lễ hội Xuân Hồng năm 2025 đã tiếp nhận 241 đơn vị máu, góp phần phục vụ công tác điều trị cấp cứu ở các bệnh viện trong cao điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.
Chương trình do Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện quận Ninh Kiều và Câu lạc bộ Vận động Hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức. Tham gia hiến máu có hơn 500 lượt cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức đang công tác ở các cơ quan ban ngành địa phương quận Ninh Kiều và đông đảo đoàn viên, sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố. Đến hết tháng 11 năm 2024, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện quận Ninh Kiều đã vận động được hơn 4.100 đơn vị máu, đạt 102% chỉ tiêu. Câu lạc bộ Vận động Hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ vận động được 1.914 đơn vị máu, đạt hơn 206% chỉ tiêu thành phố giao, góp phần vào công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.
Dịp này, ban tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Nét đẹp hiến máu lần thứ 2 năm 2024, trao 10 phần quà mỗi phần trị giá khoảng 200.000 đồng, gồm bánh, sữa, đồ chơi, gạo, quà, các nhu yếu phẩm, tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Phóng viên Ngọc Ngân cho hay, những năm qua, ngoài giáo dục đào tạo nghề nghiệp, trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ ở phường Phước Thới, quận Ô Môn đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực đồng bộ để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. Điều đặc biệt ở trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ là tinh thần khởi nghiệp không chỉ lan tỏa ở học sinh, sinh viên mà còn đến cả giáo viên trẻ của trường.
Xuất phát từ ngành học và nhu cầu thức ăn nhanh của xã hội hiện nay, em Lê Hồng Nhung cùng nhóm học sinh sinh viên thuộc khoa chế biến nông sản và thủy sản trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ đã cùng nghiên cứu quy trình sản xuất đồ hộp để tạo nên sản phẩm cá sốt cà. Hiện nay, sản phẩm đang dần hoàn thiện về tiêu chuẩn sản xuất đóng hộp. Em Lê Hồng Nhung, trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ nói.
Cái vấn đề mà gặp khó khăn là em cũng có gặp khó khăn. Là giống như lúc mà em học á, em cũng chưa có gành về các thiết bị này kia đồ. Nhưng mà may mắn là em gặp được các giáo viên trong khoa cũng hỗ trợ tận tình cho em về cái vấn đề mà nguyên vật liệu nè, rồi máy thiết bị đó. Giáo viên cũng hỗ trợ và hướng dẫn cho em rất là tận tình.
Kế thừa và phát huy ý tưởng khởi nghiệp của các anh chị khóa trước, em Nguyễn Thị Thơ cùng các cộng sự của mình đang dần hoàn thiện gia vị, thời gian bảo quản, đóng gói bao bì cho sản phẩm khóm sấy muối ớt. Nhằm khảo sát, học hỏi kinh nghiệm, khởi nghiệp để tiến hành thương mại hóa sản phẩm, nhóm được nhà trường hỗ trợ giới thiệu trưng bày trong gian hàng tại các sự kiện, hội nghị hay ngày hội sinh viên khởi nghiệp được tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Em Nguyễn Thị Thơ, trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ chia sẻ.
Hiện tại thì sản phẩm nó cũng là dường như là đã hoàn thiện rồi, thì tụi em chỉ cần kiểm định để cho sản phẩm đạt được cái chỉ tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Với mong muốn tạo ra sản phẩm chanh gạo đa sắc màu, cùng rút ngắn thời gian hoàn thiện sản phẩm, cô Trần Thị Hiền Triết, giảng viên trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ, đã dành thời gian tìm tòi cho việc ứng dụng công nghệ số vào dòng tranh nghệ thuật này. Đến nay, những sản phẩm tranh gạo của cô đã được hoàn thiện đến từng chi tiết và nhận được phản hồi tích cực đến từ khách hàng. Trung bình mỗi tháng, cơ sở của cô bán ra khoảng từ 50 sản phẩm tranh gạo. Để mở rộng thị trường không chỉ phát triển ở thành phố Cần Thơ, cô đang học cách để đưa các sản phẩm tranh gạo lên sàn thương mại điện tử, học livestream để tiếp cận khách hàng thông qua các ứng dụng mạng xã hội. Cô Trần Hiền Triết, giảng viên trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ cho biết.
Khởi nghiệp của mình thì nhà trường cũng là cái nôi để mà mình được học tập, bồi dưỡng cũng như là được trưng bày các sản phẩm của mình trong các cái kỳ chẳng hạn như là đại hội hoặc là có khách mời tới nhà trường.
Ngoài sản phẩm khóm sấy, cá sốt cà đóng hộp, chanh gạo, nhà trường còn hỗ trợ các sản phẩm khởi nghiệp khác mang đậm chất miền Tây như rượu nếp than, tôm muối chua, chà bông cá lóc, vân vân để hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp có thêm kinh nghiệm trong quá trình phát triển hoàn thiện sản phẩm. Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ tổ chức tuyển chọn và giới thiệu các dự án tham gia cuộc thi khởi nghiệp sinh viên, hỗ trợ trang thiết bị, kinh phí, vân vân. Thạc sĩ Phan Thắng Lợi, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ cho biết thêm.
Trách nhiệm chung của nhà trường để đồng hành cùng với các em cho đến khi các em ra trường nhìn thấy các sản phẩm khởi nghiệp đấy thì đã đưa vào trong chương trình, thậm chí kể cả là đưa vào những cái nội dung sinh hoạt của đoàn hội để đồng hành cùng các em và hỗ trợ các em ở mức độ tối đa, không chỉ riêng ở hiện tại ở đang học ở trong nhà trường mà rất nhiều em vẫn cứ còn quay lại để tham khảo thêm ý kiến của các thầy các cô với dưới góc độ là các cái chuyên gia liên quan tới chuyên môn nghề nghiệp của các em. Và cái sự kiện đấy, cái việc đấy đã xảy ra và hy vọng rằng trong thời gian tới nó còn tiếp tục có các em học sinh sinh viên quay trở lại đây để tham khảo ý kiến của các thầy các cô chuyên môn để nâng cao cái trình độ, cái khả năng, kỹ năng của mình.
Tạo điều kiện để thúc đẩy quá trình khởi nghiệp không chỉ là đòn bẩy để học sinh sinh viên nhà trường hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm sau khi tốt nghiệp, mà còn giúp cho những giảng viên trẻ nâng cao trình độ chuyên môn và truyền lửa sáng tạo cho các thế hệ học sinh, sinh viên.
Dáng cân bước chân đi trên đường, lòng nghe thanh thang trái tim rộn ràng.
Cần Thơ hôm nay khoác lên áo mai,
đem những cô gái nhỏ. Làn gió thăm mát lão sao nịnh kiều, còn khương mây bay áo em lưng trời.
Đi bên nhau trên cầu Quang Trung,
nghe hạnh phúc dâng trào.
Cần Thơ,
Cần Thơ, Cần Thơ.
trời mới,
về chân trời mới,
cùng nhau dựng xây,
thành
phố đẹp tươi.
Ở đó đất nước hoa thơm bốn mùa, dòng sông mênh mang hát ru muôn đời. Thời gian trôi qua không hề phôi pha, bài ca không dừng lại. Thành phố nao nức xôn xao vẫy chào, mừng vui hôm nay nước non chảy hồi. Về thăm Tây Đô thắp nến thi ca, nghe lại mấy câu hò.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, hôm qua Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cho biết dự báo mùa khô năm 2024-2025 xâm nhập mặn bất thường vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long có thể ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất ở các khu vực ven biển như Gò Công, Tiền Giang, Bắc Bến Tre, vùng ven biển Trà Vinh.
Đồng bằng sông Cửu Long cần chuẩn bị các phương án ứng phó và tích trữ nước hợp lý trước tháng 2 năm 2025 khi nguồn nước chưa bị ảnh hưởng mặn, đặc biệt là tại các vùng chuyên trồng cây ăn trái. Huyện Châu Thành, Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Nam thuộc tỉnh Bến Tre, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, mực nước cuối lũ trên khu vực đầu nguồn sông Cửu Long đã xuống thấp, nên nước hiện nay được xem là thuận lợi để sản xuất vụ lúa đông xuân. Hiện đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống hơn 400.000 trên 1.464.000 hecta lúa.
Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, hiện thì nước mặn xâm nhập sớm hơn 1 đến 1 tháng rưỡi và ranh mặn đang lấn sâu vào nội đồng. Cụ thể, trong những năm tới thì ranh mặn 4 phần ngàn tăng bình quân là 3,34 km so với hiện tại. Diện tích có nguy cơ ảnh hưởng hạn mặn 150.000 hecta dưới điều kiện công trình hiện tại.
Đồng thời, đồng bằng sông Cửu Long đang chịu các tác động ngoại biên nghiêm trọng, không thể đảo ngược được, bao gồm phát triển thượng lưu Mekong làm suy giảm phù sa và thay đổi quy luật dòng chảy, biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Trong đó tác động do phát triển nội tại gây lún sụt đất, hạ thấp đồng bằng sông Cửu Long với mức độ rất nghiêm trọng.
Qua quan trắc 340 điểm cao độ các mốc, tỷ lệ lún trên đồng bằng sông Cửu Long là 0,5 đến 3 cm mỗi năm, ven biển từ 1,5 đến 3 cm mỗi năm. Hạ thấp lòng dẫn bình quân sông Tiền 20 cm mỗi năm, sông Hậu 15 cm mỗi năm. Dòng chảy mùa lũ đang biến động theo xu thế giảm so với quá khứ. Từ năm 2011 về trước khoảng 4-5 năm xuất hiện một trận lũ vừa lớn, từ sau năm 2012 đến nay thì lũ nhỏ liên tục xuất hiện. Thưa quý vị, phân bón là nguyên liệu đầu vào quan trọng chiếm tỷ lệ cao trong tổng chi phí sản xuất nông nghiệp. Theo một số chủ cửa hàng phân bón trên địa bàn thành phố Cần Thơ, với nguồn cung dồi dào và sự cạnh tranh của nhiều thương hiệu phân bón trong nước cũng như ngoài nước, dẫn đến giá nhiều loại phân bón trong nước thời gian qua cơ bản ổn định và đã duy trì ở mức thấp so với thời điểm tăng cao kỷ lục vào giữa năm 2022. Đây cũng là tín hiệu vui đối với nhà nông trong vụ sản xuất đầu tiên của năm 2025, hướng đến một năm thắng lợi trọn vẹn của ngành nông nghiệp thành phố. Ghi nhận sau đây của phóng viên Ngọc Trấn.
Ghi nhận trên thị trường trong ngày 5 tháng 12 năm 2024, giá phân bón tại thành phố Cần Thơ không có biến động mới. Theo đó, giá phân DAP xanh ổn định trong khoảng 950.000 đến 1.150.000 đồng một bao. Phân NPK 20-20-15 đầu trâu giá dao động từ 850 đến 950.000 đồng một bao. Phân NPK 16-16-8 diệt Nhật giá từ 630 đến 760.000 đồng một bao. Phân Kali Canada giá dao động từ 520 đến 730.000 đồng mỗi bao. Phân Ure Phú Mỹ giá từ 540 đến 560.000 đồng một bao. Phân Lân Super giá từ 240 đến 300.000 đồng mỗi bao. Anh Trần Giang Chiến, chủ một cửa hàng phân bón tại xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh cho biết cụ thể hơn.
Trong giai đoạn này thì cái thị trường phân bón thì nó cũng có biến động, nhưng biến động không nhiều. Giá cả thì tương đối thì cũng ổn định, phù hợp để cho bà con chăm sóc cây trồng. So với năm 2023 thì giá phân bón năm nay thì ổn định hơn. Giá cả thì hiện tại bây giờ thì phù hợp để cho bà con đầu tư chăm sóc mạnh hơn.
Giá các mặt hàng phân bón được duy trì ở mức thấp và ít biến động theo hướng tăng mạnh, giúp nông dân có thêm động lực để đầu tư sản xuất. Ông Phạm Ngọc Sơn, nông dân canh tác lúa tại xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh và bà Võ Thị Hiền, nhà vườn trồng bưởi da xanh ở xã Nhân Ái, huyện Phong Điền cùng cho biết.
Giá cả phân bón bây giờ nó đỡ hơn năm kia thì đạt, năm ngoái nó cứ triệu một bao, bây giờ nó giảm nhiều. Nói chung là phân bón thì nó cũng ổn định.
Ý sử dụng phân hữu cơ bao thì thấy nó cũng không có mắc. 350 mà nó khoảng 30 kg là không có mắc. Cây bưởi bón rất là tốt, trong chi phí của mình khoảng 1/3 thì vẫn còn có lợi nhuận.
Nông dân thành phố Cần Thơ hiện đã xuống giống xong vụ lúa đông xuân 2024-2025 với diện tích 72.060 hectare. Đây cũng là vụ sản xuất đầu tiên của nhà nông trong năm 2025. Cùng với đó, bà con còn đang canh tác 749 hectare rau màu và đậu các loại, 25.660 hectare vườn cây ăn trái. Phân bón là đầu vào quan trọng của sản xuất nông nghiệp. Nguồn cung phân bón trong nước khá dồi dào, nhưng nông dân vẫn hy vọng giá phân bón có thể giữ ổn định để thuận lợi và giảm chi phí đầu tư cho sản xuất nông nghiệp.
Với giá phân bón ổn định ngay từ đầu vụ như hiện nay sẽ là động lực để cho nông dân thành phố Cần Thơ mạnh dạn đầu tư chăm sóc, hướng đến vụ mùa thắng lợi. Và đây cũng là tín hiệu vui và đáng chờ đợi của ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ trong năm Ất Tỵ 2025. Các thông tin kinh tế thị trường đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sức nóng của thị trường cho thuê mặt bằng kinh doanh lan tỏa từ các tuyến phố tới những trung tâm thương mại của thành phố Hồ Chí Minh dịp cuối năm.
Xu hướng tiêu dùng thay đổi theo hướng online đang gây ảnh hưởng mạnh đến thị trường cho thuê mặt bằng kinh doanh. Tuy nhiên, vào những tháng cuối cùng của năm 2024, thị trường mặt bằng cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh đang có nhiều chuyển biến tích cực. Không khí nhộn nhịp, sôi động hiện hữu trên khắp các tuyến đường. Các hoạt động sửa sang, tân trang, làm mới mặt bằng diễn ra rầm rộ sau thời gian dài trầm lắng.
Đường Nguyễn Trường Tộ, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh sau một thời gian dài trầm lắng này đã khác, một sự hồi sinh với không khí tấp nập của các cửa hàng với đủ loại hình kinh doanh khác nhau, không chỉ dừng lại ở các tuyến phố, sức nóng của thị trường còn lan tỏa đến các trung tâm thương mại. Theo Savills Việt Nam, công suất thuê tại các dự án bán lẻ hiện đại trong quý 3 năm 2024 đạt 94%, tập trung vào dịch vụ vui chơi giải trí và ngành hàng ăn uống.
Số liệu từ bất động sản.com.vn cho thấy hiện nay phân khúc mặt bằng có mức độ quan tâm tìm kiếm nhiều nhất tập trung ở khoảng giá 40 đến 100 triệu đồng một tháng. Sự khởi sắc của thị trường cho thuê mặt bằng là do chi tiêu từ người tiêu dùng có xu hướng cải thiện, nhu cầu mua sắm từ nhóm khách hàng trẻ gia tăng. Bên cạnh đó, yếu tố then chốt chính là việc các chủ nhà đã chủ động đồng hành với người thuê khi liên tục điều chỉnh giá cả cho thuê sao cho phù hợp với tình hình kinh tế.
Bên cạnh các thương hiệu lớn, các thương hiệu phổ thông cũng có nhiều lựa chọn hơn ở khu vực ngoài trung tâm nhờ diện tích dồi dào và giá thuê vừa túi tiền. Dự báo chi tiêu tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng 8,4% vào năm 2025. Bán lẻ hiện đại tại thị trường hơn 13 triệu dân này cũng sẽ chiếm 50% thị phần các kênh bán lẻ vào năm tới. Giáng sinh năm 2024 đang đến, cây thông tươi nhập khẩu đang dần trở thành mặt hàng hút khách trên thị trường.
Năm nay, các mặt hàng trang trí Noel rất phong phú, đa dạng mẫu mã và bắt mắt từ hàng nhập khẩu đến trong nước. Giá cả không biến động nhiều nhưng nhu cầu của người dân có sự dịch chuyển. Theo đó, cây thông là sản phẩm được ưa chuộng trong dịp Giáng sinh. Năm nay, thay vì sử dụng cây thông giả, cây thông thật nhập khẩu lại thu hút nhiều sự quan tâm hơn. Theo tìm hiểu, loại cây này có hình dáng cân đối, lá kim xanh mướt, mềm nhưng không dễ rụng và khả năng duy trì độ tươi lâu, tuổi thọ khoảng 3-4 tuần sau khi cắt. Với giá dao động từ 800.000 đồng đến 150 triệu đồng một cây tùy loại.
Xu hướng mua cây thông thật ngày càng trở nên thịnh hành khi mà nhiều người mong muốn gần gũi hơn với thiên nhiên. Sở hữu một cây thông thật không chỉ làm nổi bật không gian lễ hội mà còn mang lại trải nghiệm khác biệt giúp cho gia đình thêm gắn kết và trân trọng ý nghĩa của mùa Giáng sinh.
Nắm bắt được xu hướng, các cửa hàng đã đặt số lượng lớn cây khoảng 1.000 cây từ tháng 11 và vận chuyển bằng máy bay để đảm bảo cây vẫn còn tươi khi đến tay người nhận. Có hai loại cây phổ biến gồm cây thông để bàn từ 35 đến 120cm và cây thông lớn từ 100 đến 600cm. Cây để bàn thường là những tán thông cắt cành được cắm vào bình hoặc giỏ nang phù hợp với những không gian nhỏ. Loại thông lớn được nhập khẩu nguyên gốc nhưng cần có chân đế chuyên biệt để tưới cây và giữ thăng bằng.
Không chỉ có cây thông Noel, dòng nguyệt quế tươi cũng đang nhận được nhiều sự chú ý. Dòng được làm từ các cành thông nhỏ cắm đan xen, giá cả dao động từ 2 đến 4 triệu đồng. Mới đây, công ty phân tích dữ liệu Euromonitor International đã đưa ra bảng xếp hạng 100 thành phố hấp dẫn nhất thế giới, trong đó có hai thành phố của Việt Nam. Việc xếp hạng được dựa trên các tiêu chí bao gồm du lịch, tính bền vững, hiệu quả kinh tế, sức khỏe và an toàn.
Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh ở vị trí thứ 76 và Hà Nội ở vị trí thứ 83 trong bảng xếp hạng. Châu Âu thống trị bảng xếp hạng năm nay với 6 thành phố lọt vào top 10, trong đó vị trí đứng đầu thuộc về thành phố ánh sáng Paris. Đây là lần thứ tư liên tiếp Paris được mệnh danh là thành phố hấp dẫn nhất thế giới. Tokyo và Singapore là hai đại diện của châu Á nằm trong top 10.
Nghề quản gia tại Việt Nam đang khát nhân lực do tính chất mới mẻ của nó. Thu nhập nghề này từ 25 đến 65 triệu đồng một tháng và có thể cao hơn nữa.
Nghề quản gia không giới hạn độ tuổi và rất phù hợp cho những người có kinh nghiệm. Những người làm trong lĩnh vực này có cơ hội làm việc cho các gia đình giàu có hoặc những nhân vật nổi tiếng với mức thu nhập hấp dẫn. Cơ hội nghề nghiệp trong ngành quản gia tại Việt Nam khá nhiều, bao gồm quản gia gia đình, làm việc trực tiếp cho các gia đình giàu có, quản lý tài sản, sắp xếp lịch trình, lên kế hoạch sự kiện, cung cấp các dịch vụ gia đình như nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc trẻ em.
quản gia cho các cá nhân có địa vị xã hội cao, làm việc cho các quan chức, doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng có thể phải di chuyển thường xuyên để đi cùng chủ. Quản gia cho các khách sạn, biệt thự, resort, quản lý, vận hành và dịch vụ của các cơ sở lưu trú cao cấp, điều phối công việc của đội ngũ nhân viên phục vụ. Hoặc là làm cố vấn huấn luyện về quản gia, trở thành chuyên gia tư vấn cho các gia đình, doanh nghiệp về quản lý gia đình, tài sản, hoặc đào tạo và huấn luyện các nhân viên quản gia.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Thưa quý vị, hai ngày trong tuần, tổ cơm chay Hoa Sen của vợ chồng ông Mạch Phú Cường, ngụ ở thành phố Cần Thơ, nấu 1.600 suất ăn, phục vụ miễn phí cho bệnh nhân và người chăm nuôi. Bếp chay không đồng này đã làm ấm lòng biết bao bệnh nhân nghèo.
Đều đặn vào 2 giờ sáng thứ 2, thứ 3 hàng tuần, gia nhà rộng 100m² ở khu dân cư xây dựng 8 thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ lại sáng đèn, rộn ràng tiếng nói cười của các bà, các cô, các chị. Họ là thành viên của tổ cơm chay miễn phí Hoa Sen do vợ chồng ông Mạch Phú Cường, 63 tuổi và bà Nguyễn Thị Kim Lan, 58 tuổi khởi xướng.
60 kg gạo được chia làm 12 xửng đưa vào máy hấp, cùng hàng trăm ký rau củ được mọi người rửa sạch, sơ chế, cho vào chảo gang đảo đều. Ai nấy luôn tay luôn chân nấu gần 800 suất cơm chay với đủ món thơm nức tỏa khắp không gian. 5 giờ 30 sáng, hơn 100 suất ăn được đóng gói cẩn thận đưa đến bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ. Số còn lại được đưa lên xe tải chuyển tới bệnh viện đa khoa thành phố.
Giờ phát cơm tại bệnh viện đa khoa thành phố bắt đầu từ 7 giờ 30, các suất ăn được phát hết chỉ một tiếng sau đó. Không có khung cảnh chen lấn, mọi người nghiêm túc xếp hàng đợi đến lượt của mình. Tuy nhiên, bà Lan, tổ phó tổ cơm chay miễn phí Hoa Sen trăn trở, nhiều hôm hết đồ mà vẫn còn người xếp hàng. Bà thấy giận chính bản thân vì không có nhiều cơm hơn để cho người bệnh và người chăm nuôi.
Vợ chồng ông Cường làm nghề buôn bán xe máy phụ tùng, kinh doanh quán cà phê từ những năm 1990. Hơn 10 năm trước, hai vợ chồng quyết định bán cơ ngơi, nghỉ hưu đi làm từ thiện. Bà Lan tâm sự, vợ chồng bà tìm đến các nhà có hoàn cảnh khó khăn, tặng thực phẩm. Nhà nào có người bị bệnh thì hỗ trợ tiền thuốc men. Đi tới đi lui hoài, nhiều khi bất tiện. Từ đầu năm 2023, bà bàn với chồng mở bếp ăn từ thiện giúp đỡ cho bà con và người bệnh.
Thời gian đầu khi mới thành lập, vợ chồng ông Cường tự bỏ kinh phí nấu miễn phí trong 4 ngày. Số thành viên tham gia có gần 20 người, độ tuổi trung bình từ 40 đến 60. Tuy nhiên, do sức khỏe của một số thành viên không đảm bảo, nên hiện tổ chỉ nấu trong 2 ngày. Ông Cường cho biết mỗi tháng chi gần 40 triệu đồng mua thực phẩm, ngoài ra còn có sự giúp đỡ của bệnh viện, thành viên trong tổ và mạnh thường quân.
Gian hàng được ông Cường chia thành các khu tập kết đồ, nấu nướng, nhà kho, phòng ngủ cho các thành viên khi mệt mỏi. Trên bảng ghi cụ thể khối lượng thực phẩm, các món ăn trong ngày. Thực đơn được thay đổi thường xuyên bởi ông Cường quan niệm thay đổi món ăn để cho người bệnh không bị ngán. Mình đãi bà con thì người ta ăn thấy ngon, mình mới vui.
Bà Lê Thanh Lam, trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết, tổ cơm chay miễn phí Hoa Sen của vợ chồng ông Cường đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những người chăm nuôi tại bệnh viện. Đây là sự động viên khích lệ to lớn với mỗi bệnh nhân để chiến đấu và chiến thắng bệnh tật.
Phút chương trình chào buổi sáng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.